Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn thông tin về việc các kênh truyền thông trên thế giới đồng loạt đưa tin về tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc dựa trên kết luận của Tòa án độc lập tại London, cùng với báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên 2018 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố. Tiếp đó là tin tức bà Vương Lạc Anh, một cư dân tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bị đưa ra xét xử và đang chờ phán quyết chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một phụ nữ ở Trung Quốc đại lục về những thay đổi của cô sau khi tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, truyền thông điểm tin về tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc dựa trên kết luận của Tòa án độc lập tại London. Một Tòa án Nhân dân độc lập tại London được thành lập để điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã công bố các ghi nhận của tòa hôm 17 tháng 6 năm 2019. Ban bồi thẩm kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, và tội ác này đến nay vẫn tiếp diễn. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, nhiều hãng thông tấn đã đưa tin về phán quyết cuối cùng của tòa án này, trong đó có Reuters, The Guardian, Newsweek, Forbes, ABC Radio Australia và The Globe and Mail. Phóng viên Sonia Els của hãng Reuters viết trong bài báo đăng tải ngày 17 tháng 6, Trung Quốc đang giết hại và thu hoạch nội tạng từ các thành viên của nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công để phục vụ hoạt động ghép tạng. Một ban bồi thẩm gồm các luật sư và chuyên gia cho biết hôm thứ Hai vừa qua, khi họ tiến hành điều tra sâu hơn về tội ác diệt chủng tiềm ẩn. Bài báo giải thích rằng, kết luận này là dựa trên phán quyết cuối cùng của tòa án về Trung Quốc, sau khi các cuộc điều tra xác nhận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra ở Trung Quốc ít nhất trong 20 năm qua. Phóng viên Els cho hay, mặc dù Bắc Kinh liên tục phủ nhận các cáo buộc này, ban bồi thẩm của tòa án độc lập đã phát hiện ra bằng chứng chứng minh tội ác này vẫn tiếp diễn, và nhiều khả năng các học viên Pháp Luân Công là nguồn tạng chủ yếu. Bài báo Reuters dẫn lời ngài Jeffrey Nye, chủ tọa tòa án, kết luận này cho thấy rất nhiều người đã chết bất thường không vì lý do nào hết. Tòa án về Trung Quốc do Liên minh Quốc tế về chấm dứt nạn lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc thành lập. Trong phán quyết cuối cùng ngày 17 tháng 6, ban bồi thẩm gồm 7 thành viên của tòa án tuyên bố hoạt động sai trái này đã diễn ra trên diện rộng và là dấu hiệu của nạn diệt chủng. Phóng viên Els của tờ Reuters nêu trong bài báo, tội ác chống lại nhân loại và tra tấn xảy ra với cả học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Bà Jennifer Chung, một học viên Pháp Luân Công, đã làm chứng tại tòa rằng bà đã bị xét nghiệm máu và kiểm tra y tế trong thời gian bị giam giữ. Bà hy vọng các ghi nhận của tòa án có thể đưa đến hành động chấm dứt nạn giết hại này. Newsweek đưa tin hôm 17 tháng 6, tù nhân ở Trung Quốc vẫn đang bị giết hại để lấy nội tạng, một tòa án độc lập kết luận hôm thứ Hai vừa qua. Tác giả của bài báo này, cô Catherine Hynette nêu rằng, nhiều khả năng các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng chủ yếu. Ngoài ra, không có bằng chứng nào chứng tỏ hoạt động này đã dừng lại. Bài báo trích dẫn từ trang web của tòa án độc lập, căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, đã có các cáo buộc rằng tù nhân lương tâm đã bị giết hại theo yêu cầu để lấy nội tạng phục vụ cho các ca phẫu thuật ghép tạng nhằm kiếm lời. The Guardian đưa tin rằng tòa án về Trung Quốc do ngài Jeffrey Nye QC, một công tố viên của tòa án hình sự quốc tế xét xử nam tư cũ, làm chủ tọa. Sau khi nhất trí quyết định, ban bồi thẩm tuyên bố rằng họ chắc chắn rằng Pháp Luân Công là nguồn tạng, khả năng là nguồn tạng chủ yếu của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bài báo dẫn lời ngài Nye, kết luận này cho thấy rất nhiều người đã chết bất thường không vì lý do nào hết, rằng số người chịu chung số phận này còn lớn hơn, và rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh mà tội ác cực đại nằm trong tay một chính quyền hiện đang điều hành một quốc gia, vốn là một trong những nền văn minh lâu đời nhất mà người hiện đại biết đến. Bài báo còn nêu rằng, tòa án độc lập đã thu thập bằng chứng từ các chuyên gia y khoa, các nhà điều tra nhân quyền và các chuyên gia khác, cho thấy thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc chỉ là vài tuần. Khi các nhà điều tra gọi điện đến các bệnh viện ở Trung Quốc, họ được báo rằng một số nguồn tạng là các học viên Pháp Luân Công. Forbes cho hay, tòa án độc lập điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, còn gọi là tòa án về Trung Quốc, đã công bố một tuyên án dài 60 trang sau phán quyết cuối cùng. Forbes đưa tin, khi phân tích tội ác diệt chủng, tòa án về Trung Quốc ghi nhận rằng học viên, Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là các nhóm mục tiêu cụ thể, và rằng tội ác này rơi vào phạm vi của Điều 2 Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống và trừng phạt tội diệt chủng, Công ước về diệt chủng. Ngoài ra, bài báo còn cho biết, Tòa án về Trung Quốc đã phát hiện ra rằng những tội ác chống lại nhân loại này được xác định tại Điều 7 của Quy chế Rome, bao gồm giết người, hủy diệt, cầm tù hoặc các hình thức tước đoạt quyền tự do thể xác nghiêm trọng khác, vi phạm các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tra tấn, cưỡng hiếp hoặc bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào khác tương đương, bức hại vì lý do được công nhận toàn cầu là không thể cho phép theo luật pháp quốc tế, như chủng tộc, quốc gia, dân tộc, văn hóa hoặc tín ngưỡng tôn giáo, và cưỡng chế mất tích. Trong một phiên thảo luận tại Hạ viện Anh, nghị sĩ quốc hội Fiona Bruce đã hối thúc chính phủ Anh có hành động. Bài báo của Forbes cho hay, bà Fiona kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ban hành nghị quyết nhằm xác lập, một là một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, hai là một ủy ban điều tra các vi phạm nhân quyền có hệ thống, trên diện rộng và nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên 2018. Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên năm 2018. Như những năm trước, báo cáo này vẫn liệt Trung Quốc vào danh sách các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại, CPC, theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, vì đã tham gia hoặc dung túng các vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại buổi họp báo, "Hôm nay, tôi tự hào có mặt ở đây để trình bày về một nhiệm vụ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thực thi nhằm thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo." Ông nói, như những năm trước, báo cáo của chúng tôi phơi bày một loạt hành vi lạm dụng do các chế độ áp bức, các nhóm cực đoan bạo lực và do cá nhân công dân gây ra. Đối với tất cả những ai có hành động chà đạp tự do tôn giáo, tôi muốn nói điều này, Hoa Kỳ đang theo dõi và các vị sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ông giải thích, tại Trung Quốc, chính quyền nước này đang bức hại nghiêm trọng nhiều nhóm tín ngưỡng, điển hình là các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng. Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tỏ thái độ thù địch cực đoan đối với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, với yêu sách, chỉ mình Đảng được tôn xưng là đấng tối cao. Cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Sam Brownback phát biểu, Trung Quốc đã tuyên chiến với tín ngưỡng. Chúng tôi đã thấy chính quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng ngược đãi các tín đồ của gần như mọi tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc đại lục. Ông lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn, nhắm vào các tù nhân lương tâm còn sống, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo bí mật. Ông nói thêm rằng, tội ác này sẽ khiến lương tâm của mỗi người phải chấn động. Đại sứ Brownback nhắn nhủ chính quyền Cộng sản Trung Quốc, đừng mắc sai lầm nữa, các vị không thể chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng đâu. Vì điều này, các vị sẽ phải chịu hậu quả về vị thế của các vị cả ở trong nước và trên thế giới. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế thường niên năm nay cũng nêu rõ, trước khi ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền Trung Quốc ước tính có 70 triệu người tu luyện pháp môn này. Các nguồn tin của Pháp Luân Công ước tính, đến nay vẫn có mấy chục triệu người tiếp tục tu luyện không công khai. Còn ước tính của tổ chức ngôi nhà tự do Freedom House là từ 7 đến 20 triệu học viên. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc, bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần dưới nhiều hình thức, như cấm ngủ, hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Báo cáo còn trích dẫn số liệu từ Minh Huệ cho thấy, chính quyền đã sách nhiễu 4.127 học viên và bắt giữ 4.848 học viên, trong đó 2.414 người vẫn bị giam giữ tính đến thời điểm cuối năm 2018. Chuyển sang việc chính quyền Trung Quốc giết người để lấy nội tạng, báo cáo có nêu, tạp chí Phố Guôn đưa tin rằng chính quyền Trung Quốc đã cưỡng ép mổ lấy nội tạng của tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và tín đồ Cơ Đốc giáo bí mật. Những người đã ra tù kể rằng, khi ở trại giam, họ bị chính quyền ép phải xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe bất thường, sau đó đưa kết quả kiểm tra vào cơ sở dữ liệu để phục vụ các ca cấy ghép tạng theo nhu cầu. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Tòa án độc lập do Liên minh Quốc tế về chấm dứt nạn lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc thành lập đã đưa ra phán quyết tạm thời rằng, ban bồi thẩm hoàn toàn chắc chắn và không còn nghi ngờ gì về việc Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã được tiến hành trong một thời gian dài, với số nạn nhân đặc biệt lớn tại Trung Quốc. Báo cáo thường niên ghi lại tình hình về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác trên thế giới từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Báo cáo sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Vương Lạc Anh, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, bị đưa ra xét xử và đang chờ phán quyết. Bà Vương Lạc Anh, khoảng 60 tuổi, ở huyện Tôn Ngô, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị Tòa án quận Ái Huy đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Gia đình bà được thông báo rằng bản án sẽ được phán quyết trong vòng một tháng. Bà Vương là một nông dân. Trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, việc đồng áng là một gánh nặng đối với bà. Thời gian đó, những đứa con của bà đang ở độ tuổi đến trường mà thu nhập của gia đình lại eo hẹp. Bà bị căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thêm vào đó, bà có nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh Kanshinbaek, còn gọi là bệnh xương khớp, là một rối loạn của xương và khớp, khiến các ngón tay và bàn tay của bà bị biến dạng. Năm 1998, Pháp Luân Công được truyền tới ngôi làng của bà. Mọi người được biết bằng cách luyện 5 bài công pháp dễ học và hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành một người tốt, họ có thể phục hồi và lấy lại sức khỏe của mình, đặc biệt là môn tu luyện này hoàn toàn miễn phí. Người dân trong làng nhận thấy họ có thể tiết kiệm được chi phí y tế nếu họ không phải đi bệnh viện. Nhiều người đã bước vào tu luyện. Nhiều người đã thực sự khỏi bệnh sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đối với trường hợp của bà Vương, nhờ học sách chuyển Pháp Luân, luyện công và làm một người tốt chiều theo chân, thiện, nhẫn, bà đã cảm thấy thoải mái và lạc quan. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018, bà Vương đón cháu trai tại trường và đưa cháu về nhà của con trai bà. Sau đó, bà trở về nhà mình vào khoảng 4 giờ chiều và đã bị các nhân viên thuộc phòng an ninh nội địa và đồn cảnh sát địa phương bắt giữ ở bên ngoài tòa nhà nơi bà sinh sống. Họ tuyên bố rằng một video giám sát cho thấy bà đã đi vào một khu dân cư, sau đó trên các hành lang xuất hiện các áp phích về Pháp Luân Công. Sau khi bà Vương bị bắt, gia đình bà và luật sư đã tới viện kiểm sát địa phương và được biết bà Vương đã chính thức bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Các quan chức cho biết vụ việc của bà vẫn đang được phòng cảnh sát xem xét lại và chưa được chuyển tới viện kiểm sát. Luật sư phải đợi đến khi hồ sơ của bà được chuyển tới viện kiểm sát thì mới có thể nghiên cứu vụ việc này. Viện kiểm sát huyện Tôn Ngô đã chuyển hồ sơ của bà Vương cho viện kiểm sát quận Ái Huy vào khoảng ngày 25 tháng 10 năm 2018. Gia đình bà Vương và luật sư đã tới viện kiểm sát quận Ái Huy để lấy hồ sơ, rồi tới trại tạm giam thành phố Hắc Hà để thăm bà. Sau đó, luật sư đã gửi ý kiến không truy tố và thư yêu cầu rút lại quyết định khởi tố tới viện kiểm sát quận Ái Huy. Luật sư cũng đã thảo luận vụ việc với công tố viên phụ trách. Tuy nhiên, bà Vương vẫn bị tòa án quận Ái Huy đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Bản án của bà vẫn đang chờ xử lý. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trải nghiệm của tôi khi là một người giúp việc gia đình. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1996, tôi đã rất may mắn được đắc Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều loại bệnh. Tôi bị đau đầu trong 23 năm. Nó bắt đầu không lâu sau khi tôi sinh con. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy như có gió thổi trong đầu. Tôi đã vô cùng khổ sở. Tôi đã tới gặp nhiều bác sĩ và đã dùng vô số thuốc men, nhưng tình trạng của tôi chưa bao giờ được cải thiện. Tôi đội mũ có nhiều lớp, thậm chí trong suốt cả mùa hè chứ không chỉ có mùa đông. Đầu của tôi bị che kín suốt cả 4 mùa. Vì vậy, những người trên phố không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Vào ngày đầu tiên xem các bài giảng của sư phụ, tôi nghe sư phụ nói rằng khổ nạn của một người là kết quả của việc làm sai trái của người đó trong quá khứ. Tôi đã kiên định tuân theo lời dạy của sư phụ, không đánh lại khi bị đánh hoặc không xúc phạm lại khi bị xúc phạm và nghĩ cho người khác trong mọi tình huống. Một phép lạ đã xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi bỏ khăn quấn đầu đã đội trong hơn 20 năm ra. Kể từ đó, tôi không cần phải đội mũ nữa, ngay cả trong thời tiết mùa đông lạnh giá nhất. Cơ thể của tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi không hề mệt mỏi cho dù có làm bao nhiêu việc đi nữa. Mọi người thấy được những thay đổi của tôi ngay sau khi tôi xem xong tất cả các video bài giảng của sư phụ trong 5 ngày. Tính khí của chồng tôi rất xấu. Ngay sau khi tôi sinh con, anh ấy đập tan tành mọi thứ ở nhà. Vào ngày thứ 5 sau khi sinh con, anh ấy muốn ly dị. Tôi đã rất tức giận và chúng tôi cãi nhau rất to. Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, và dường như chúng tôi không bao giờ ngừng mâu thuẫn. Sau khi tôi đắc pháp, tôi thực hiện những gì sư phụ đã dạy. Tôi thực sự không đánh trả lại khi bị đánh, hoặc không xúc phạm lại khi bị xúc phạm. Một buổi sáng, chồng tôi đi đổ bô nước tiểu, sau đó mang nó tới chỗ gần cái chảo nấu ăn, và nói rằng sẽ rửa nó ở đó. Tôi nói, anh rửa nó ngoài sân đi, nước bẩn có thể bắn vào chảo. Không nói lời nào, anh ấy đổ nước vào bô, khiến nước bắn tung tóe lên mặt và người tôi. Tuy nhiên, tôi không phản ứng lại. Tôi nghĩ mình phải hành xử theo sư phụ dạy. Kể từ đó, tôi không bao giờ cãi nhau với anh ấy nữa. Những điều tương tự đã xảy ra nhiều lần, nhưng tôi không bao giờ phàn nàn. Chồng tôi dần dần cảm động trước hành xử của tôi và trở nên rất ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Anh ấy thường tắt tiếng TV để cho tôi có một môi trường tu luyện yên tĩnh. Khi tôi bị bức hại và các viên chức từ phòng an ninh nội địa và phòng 610 lục soát nhà chúng tôi, anh ấy đã che các sách đại pháp của tôi và bảo vệ chúng khỏi bị tịch thu. Bởi vì những việc làm tốt này, bệnh vẩy nến của anh ấy đã biến mất mà không cần điều trị y tế. Bằng thiên mục của mình, tôi thấy sư phụ đã lấy xuống rất nhiều máu mủ và các mảnh bẩn thỉu từ cơ thể của anh ấy. Khi đại pháp truyền rộng, ngày càng có nhiều người đắc pháp. Tại địa phương của tôi lúc đầu chỉ có 5 học viên, nhưng khi người truyền người, tâm truyền tâm, số lượng học viên trong thị trấn của chúng tôi đã lên tới vài trăm người và vẫn tiếp tục tăng thêm. Chúng tôi không thể tính đếm được nữa, bởi vì những người đến học không có ghi danh điểm tên, mọi người tự do đến và đi. Có rất nhiều người làm những việc tốt, liên tục xuất hiện những việc như vậy và không thể tính đếm. Trong khi chúng tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc về sức khỏe và sự thức tỉnh của lương tri, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đàn áp mạnh mẽ đã nổ ra trên toàn Trung Quốc. Tôi bị buộc phải trốn khỏi nhà để tránh bị bắt. Sau đó, tôi được một cặp vợ chồng cao tuổi thuê làm người giúp việc gia đình. Cho dù tôi ở đâu, tôi đều nhớ lời dạy của sư phụ là phải nghĩ cho người khác trước và làm một người tốt. Người vợ ở gia đình đó bị bệnh thận nặng. Bà ấy rất yếu và không thể làm bất cứ công việc nhà nào. Ngày đầu tiên đi làm sau khi được thuê, trong lúc giặt quần áo bẩn, tôi thấy một cuộn tiền trong túi. Tôi không đếm mà chỉ đơn giản là mang trả lại cho người vợ. Bà ấy cảm động và nói, chị là một người thực sự tốt. Tôi nói với bà ấy rằng, sư phụ chúng tôi dạy không nên lấy tiền của người khác. Tôi cũng kể với bà ấy về sự cải biến sức khỏe của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi hướng dẫn bà ấy các bài công pháp. Khi tôi đi làm được một tuần, người vợ đi Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe. Bà ấy nói tôi trông nom mọi thứ ở trong nhà. Tôi đề nghị để tiền chi phí hàng ngày cho cô con dâu của bà ấy giữ. Nhưng bà nói rằng bà hoàn toàn tin tưởng tôi. Bà ấy bảo tôi chỉ cần lau sạch dầu mỡ trên bình ga trong thời gian bà vắng mặt. Bởi vì người vợ bị bệnh quanh năm, mỗi góc của ngôi nhà đều bị bụi bẩn rất dày bao phủ. Tôi lau sạch tất cả các góc của nhà bếp, phòng ngủ và phòng khách và giặt hết tất cả ga gối đệm giường của bà vốn không được giặt rũ trong nhiều năm. Khi quay về, bà ấy đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Ngôi nhà của tôi đã không được sáng sủa và sạch sẽ trong nhiều năm rồi. Khi người vợ học Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của tôi nhìn thấy sư phụ ban cho bà ấy một pháp luân. Trên đường trở về từ Bắc Kinh sau cuộc kiểm tra sức khỏe tiếp theo, bà ấy cảm thấy như có ai đó xoa bóp chân của mình và bà ấy thấy rất thoải mái. Sau đó, trong bữa ăn tối, người con trai của bà nói, mẹ ơi, kết quả khám bệnh của mẹ có rồi. Họ nói rằng mẹ là một phép lạ y học. Làm sao mẹ có thể khỏi bệnh trong một thời gian ngắn như vậy sau bao nhiêu năm bị bệnh thận? Chúng tôi biết rằng đó là kết quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bà. Sức khỏe của bà đã được khôi phục nhanh chóng, và bà ấy một lần nữa lại có thể làm việc nhà. Lúc đầu, tôi ăn thức ăn thừa trong nhà bếp sau khi gia đình ăn xong. Sau này, họ nài nỉ tôi ăn cùng với họ. Sau đó, gia đình người con trai cả và gia đình người con trai thứ hai tới ăn cùng với chúng tôi. Tôi nấu nướng, giặt là và làm việc nhà cho họ mỗi ngày. Tôi hầu như không nghỉ ngơi, cả gia đình đều biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Người vợ của anh con trai cả cũng đã học các bài công pháp và học pháp cùng với tôi. Đây là trải nghiệm của tôi với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng những người chưa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp không đưa ra những nhận định sai lầm. Thay vào đó, hãy nhìn xem các học viên đang duy trì đạo đức qua việc hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn như thế nào. Điều này trái ngược với ý thức hệ vô thần của chế độ Cộng sản đang phá hoại đạo đức và lương tâm con người. Tại thời khắc nguy hiểm hay tai họa, lựa chọn giữa bị đào thải hay trở về với thiện tâm là ở một niệm của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.